Rừng Na Uy, tác giả Haruki Murakami, người đọc Diệp Thiên. Trang sách nói được thực hiện bởi Thư quán online. Chương 5. Cảm ơn cậu vì bức thư. Naoko viết. Gia đình nàng đã chuyển nó đến đây. Nàng nói, chẳng những nàng không phiền, mà trái lại bức thư đã làm nàng rất hạnh phúc. Và quả thật lúc ấy nàng cũng đang định viết cho tôi. Đọc đến đây thôi, tôi ra mở cửa sổ, cởi áo ngoài và ngồi lên giường. Tôi có thể nghe thấy tiếng chim gù từ một chuồng câu gần đó. Gió nhẹ làm lay động màn cửa. Cầm 7 trang giấy viết của Naoko, tôi thả mình vào một dòng cảm xúc vô tận. Dường như màu sắc của thế giới thực tại quanh tôi đã bắt đầu phai nhạt đi, chỉ vì tôi đã đọc mấy dòng chữ của nàng. Tôi nhắm mắt rất lâu, cố tập hợp lại những ý nghĩ của mình. Cuối cùng, sau một hơi thở thật sâu, tôi đọc tiếp. Cảm ơn cậu vì bức thư. Mình đến đây đã được gần 4 tháng rồi. Mình đã nghĩ rất nhiều về cậu trong thời gian ấy. Càng nghĩ, mình lại càng cảm thấy mình bất công đối với cậu. Nhẹ ra, mình đã phải đối xử với cậu tốt hơn và công bằng hơn. Nhưng nhìn nhận như thế cũng không phải là bình thường nhất đâu. Bọn con gái bình thường trẻ tuổi mình về cơ bản là không để ý xem mọi chuyện có công bằng hay không. Câu hỏi chính của chúng không phải là có công bằng hay không, mà là có đẹp và có làm chúng hạnh phúc hay không. Công bằng là từ ngữ của đàn ông, suốt cuộc là vậy. Nhưng mình vẫn cứ cảm thấy nó đúng là cái từ mà mình phải dùng vào ngay lúc này đây. Và bởi vì những câu hỏi về cái đẹp và hạnh phúc đang trở thành những vấn đề khó khăn và rắc rối đối với chính mình. Có lẽ thế nên mình thấy mình nên bám vào những tiêu chuẩn khác vậy. Như là có công bằng hay không, hoặc là có trung thực và chân xác hay không. Dù sao đi nữa, mình tin rằng mình đã bất công với cậu. Và thế nên chắc là mình đã bắt cậu phải loanh quanh lẩn quẩn, rồi làm tổn thương cậu rất nhiều. Tuy nhiên, trong khi làm như thế, mình cũng đã loanh quanh, lẩn quẩn và tự làm tổn thương mình rất nhiều. Mình nói điều này không phải là để chống chế hoặc tự bào chữa, mà vì đó là sự thật. Nếu mình đã để lại một vết thương trong người cậu, thì đó không phải chỉ là vết thương của cậu, mà cũng là của mình luôn vậy. Vậy cậu làm ơn cố gắng đừng ghét mình. Mình là một con người khiếm khuyết, khiếm khuyết hơn cậu biết rất nhiều. Đó cũng chính là lý do tại sao mình không muốn cậu ghét mình. Bởi vì nếu cậu làm thế, mình sẽ thực sự tan rã. Mình không thể làm được như thế. Mình không thể làm được như cậu. Mình không thể lẹn vào trong vỏ bọc của chính mình rồi chờ đợi mọi thứ qua đi. Mình không có bằng chứng cụ thể nào là cậu cũng như vậy, nhưng đôi khi cậu làm cho mình cảm thấy như vậy. Mình thường tị với cậu chuyện ấy, và có lẽ chính vì thế mình đã bắt cậu phải lăn quanh lẩn quẩn mãi như vậy. Có thể cách nhìn nhận này hơi chi ly tách bạch quá, cậu có thấy thế không? Cách điều trị của họ ở đây thì nhất định là không chi ly tách bạch rồi. Nhưng khi cậu phải điều trị nhiều tháng liền như mình ở đây, thì dù muốn dù không, cậu sẽ thành ra cái gì đó rất chi ly tách bạch và thôi. Cái này là do cái kia gây ra, và cái kia có nghĩa là cái này, và bởi vậy mà cái này là cái nọ. Kiểu kiểu như thế. Mình chịu, không biết cách phân tích ấy sẽ đơn giản hóa hay phức tạp hóa mọi chuyện. Dù sao, mình tự thấy mình đã rất bình phục hơn trước đây rất nhiều. Và ở đây, ai cũng bảo mình đúng là như thế. Đây là lần đầu tiên trong thời gian dài mình có thể ngồi và bình tĩnh viết một lá thư. Cái mình viết cho cậu hồi tháng 7 là cái mình phải nặng mãi mới ra. Mặc dù, nói thật nhất, mình không nhớ là mình đã viết cái gì trong đó. Có thật là kinh khủng lắm không? Nhưng lần này thì mình rất bình tĩnh. Rất bình tĩnh. Không khí trong lành, một thế giới cách biệt với bên ngoài, một lịch sinh hoạt hàng ngày, những bài tập thường xuyên. Đó là những cái mình cần. Có vẻ thế, được viết một bức thư cho ai đó như thế này quả là thật tuyệt. Được cảm thấy có thể truyền đạt những ý nghĩ của mình cho một người, ngồi vào bàn, cầm lấy bút và viết những ý nghĩ này thành con chữ như thế này, quả thực là kỳ diệu. Tất nhiên, một khi đã viết chúng ra, mình lại thấy mình diễn đạt được một phần nhỏ cái mình muốn nói. Nhưng mà cũng đâu có sao, chỉ cần có thể cảm thấy muốn viết cho ai đó là mình đã hạnh phúc nhất rồi. Và mình đang viết cho cậu đây. Bây giờ là 7:30 tối, mình đã ăn cơm và vừa mới tắm xong. Nơi đây yên tĩnh lắm, trời bên ngoài tối như mực, mình không thấy một ánh đèn nào ngoài cửa sổ. Thường mình vẫn thấy bầu trời sao rất rõ, nhưng hôm nay thì không, vì có nhiều mây. Ở đây ai cũng biết rất nhiều về các ngôi sao, và họ thường bảo mình là đó là sao Xử Nữ, hoặc đó là sao Nhân Mã. Có lẽ muốn hay không thì họ cũng học được những cái đó, vì ở đây chẳng có việc gì để làm khi mặt trời đã lặn. Cũng vì thế, họ biết rất nhiều về chim hoa, côn trùng. Nói chuyện với họ, mình cảm thấy mình thật ngu xuẩn trong những chuyện ấy. Cũng là cái hay. Có khoảng 70 người sống ở đây. Ngoài ra có các bác sĩ, hộ lý, văn phòng, vân vân. Chỉ độ hơn 20 người thôi. Địa điểm thì thật là rộng rãi, nên số người ấy chẳng lớn chút nào. Còn lâu mới vậy, mà đúng ra thì ở đây còn hơi quá vắng nữa là đằng khác. Thiên nhiên thật rộng rãi, và ai cũng muốn sống thật lặng lẽ. Lặng lẽ đến mức đôi khi ta cảm thấy đây chỉ là một thế giới bình thường trong thực tại, mà thực ra nó không phải vậy. Được như vậy là vì ở đây ai cũng sống với những điều kiện nhất định đã thỏa thuận ban đầu. Mình chơi bóng quần và bóng rổ. Các đội bóng rổ bao gồm cả cán bộ. Mình ghét cái từ này quá, nhưng không tránh được nó. Bóng rổ ở đây bao gồm cả cán bộ và bệnh nhân. Khi đang mải mê trong trận đấu thì mình chẳng còn biết ai là bệnh nhân, ai là cán bộ cả. Chuyện ấy cũng hơi kỳ lạ. Mình biết điều này nghe sẽ lạ lắm, nhưng mình nhìn mọi người xung quanh mình trong trận bóng. Tất cả bọn họ đều có vẻ tàn tật, méo mó thế nào ấy. Tất cả đều như nhau. Một hôm, mình nói với ông bác sĩ phụ trách ca của mình điều đó, và ông ta bảo, theo một định nghĩa nào đó, thì cái cảm giác ấy của mình là đúng. Rằng bọn mình đến ở đây không phải là để sửa chữa sự méo mó của mình, mà là để làm quen với nó. Rằng một trong những vấn đề của bọn mình là khả năng biết được và chấp nhận những méo mó của chính mình. Cũng như trong mỗi người đều có những đặc điểm riêng trong cách đi đứng, ai cũng có những cách riêng trong cách nghĩ, cách cảm và cách nhìn sự vật. Và cho dù ta có muốn sửa chữa chúng, chuyện đó không thể nhanh được. Nếu ta cứ cố ép buộc thì thể nào cũng có những cái lạ lùng xảy ra. Ông đã giải thích rất giản dị như vậy. Tất nhiên rồi, và đó cũng chỉ là một phần nhỏ trong các vấn đề của bọn mình. Nhưng bọn mình có thể hiểu ông ta muốn nói gì. Rất có thể là bọn mình không bao giờ có khả năng thích ứng hoàn toàn với những méo mó của chính mình. Không thể tự mình cất giấu nỗi đau khổ sở này do những méo mó này gây ra. Bọn mình đến đây là để trốn tránh. Khi nào còn ở đây, bọn mình có thể tiếp tục sống mà không làm người khác tổn thương, hoặc bị họ làm tổn thương. Bởi lẽ tất cả những gì mình biết đều méo mó như nhau cả. Đó là cái phân biệt giữa mình và thế giới bên ngoài, nơi hầu hết tất cả mọi người không biết đến những méo mó của họ. Còn ở cái thế giới nhỏ bé này của bọn mình thì bản thân những méo mó này lại là một điều kiện tiên quyết. Giống như những người Indian cài lông chim trên đầu để bọn họ biết bọn họ thuộc bộ lạc nào, thì mình công khai đeo những cái méo mó của chính mình ra ngoài. Và bọn mình sống lặng lẽ để không phải làm tổn thương nhau. Ngoài việc chơi thể thao, tất cả đều tham gia trồng rau, cà chua, cà tím, dưa chuột, dưa hấu, dâu, hành lá, bắp cải, củ cải đỏ và còn nhiều thứ khác nữa. Bọn mình trồng gần như đủ cả, có cả nhà kính nữa. Mọi người ở đây biết rất nhiều về việc trồng rau và họ bỏ rất nhiều công sức vào chuyện này. Họ đọc sách, họ mời chuyên gia đến, họ nói chuyện từ sáng đến đêm về việc sẽ dùng phân bón gì và tình trạng đất ra sao, những chuyện đại loại như vậy. Giờ thì mình cũng rất thích công việc trồng rau rồi. Nhìn những cây rau quả khác nhau cứ lớn lên từng ngày thật là tuyệt. Cậu đã bao giờ trồng dưa hấu chưa? Chúng cứ lớn phồng lên, hệt như những con thú nhỏ vậy. Chúng mình ăn rau quả tươi hàng ngày. Tất nhiên là họ có nấu các món cá thịt. Nhưng khi đã sống ở đây thì cậu cảm thấy không muốn ăn những cái đó nữa vì rau quả quá tươi ngon. Thỉnh thoảng bọn mình cũng ra ngoài hái nấm và cây dại. Bọn mình có những chuyên gia về việc này. Thử nghĩ coi, nơi này đầy rẫy những chuyên gia ấy. Họ có thể hướng dẫn hái cây gì và đừng hái cây gì. Kết quả mình đã lên được hơn 3 kg kể từ ngày vào đây. Mình nặng thế là gần như hoàn hảo luôn rồi, nhờ tập tành tốt và ăn uống đều đặn. Khi không trồng trọt thì bọn mình đọc sách, nghe nhạc hoặc đan lát. Không có tivi, không có radio, nhưng bọn mình có một cái thư viện sách và đĩa nhạc rất tốt. Sưu tập đĩa có đủ thứ, từ những nhạc giao hưởng cho đến nhạc của The Beatles, và mình luôn mượn đĩa về nghe ở phòng mình. Vấn đề thực sự ở chỗ này là khi đã ở đây rồi thì ta không muốn rời nó nữa, hoặc là sợ phải rời khỏi nó. Còn ở đây ngày nào thì mình còn thấy bình tĩnh và an bình ngày đó. Những méo mó của mình có vẻ trở thành tự nhiên. Bọn mình tưởng đã bình phục, nhưng không ai có thể chắc rằng liệu thế giới bên ngoài có chấp nhận được bọn mình hay không. Ông bác sĩ của mình nói đến lúc mình nên tiếp xúc với người ngoài, tức là những người bình thường ở thế giới bên ngoài. Khi ông ấy nói thế, mình chỉ nhìn thấy mỗi gương mặt của cậu. Nói thật, mình không muốn gặp bố mẹ. Họ đã quá lo lắng cho mình, và gặp họ là mình khó chịu. Hơn nữa, có những chuyện mình phải giải thích cho cậu. Mình không chắc có thể giải thích chúng rõ ràng được hay không, nhưng chúng là những chuyện quan trọng mà mình không thể né tránh mãi được. Cho dù vậy thì cậu cũng không nên cảm thấy mình là gánh nặng của cậu nhé. Đó là điều mình không muốn nhất, là gánh nặng của một ai đó. Mình cảm thấy được những tình cảm tốt của cậu dành cho mình, và chúng làm mình hạnh phúc. Tất cả những gì mình muốn trong lá thư này là truyền đạt niềm hạnh phúc ấy đến cho cậu. Những tình cảm tốt ấy của cậu có lẽ chính là cái mà mình cần trong thời điểm này của cuộc đời. Hãy tha thứ cho mình nếu có điều gì mình viết ở đây làm cậu phật lòng. Như mình đã nói, mình là một con người khiếm khuyết hơn cậu biết rất nhiều. Có đôi khi mình tự hỏi, nếu cậu và mình đã gặp nhau trong những hoàn cảnh tuyệt đối bình thường, và nếu chúng mình thích nhau, chuyện gì đã có thể xảy ra? Nếu mình là người bình thường và cậu cũng bình thường, và tất nhiên là cậu như vậy rồi, và đã không có Kizuki, chuyện gì đã có thể xảy ra? Tất nhiên chữ nếu này quá lớn, mình chỉ cố hết sức để ít ra cũng công bằng và thành thực. Lúc này mình chỉ có thể làm được như vậy. Mình hy vọng truyền đạt được đến cậu vài phần nhỏ nhoi của tình cảm mình bằng cách này. Khác với bệnh viện bình thường, ở đây cho vào thăm tự do. Chỉ việc gọi trước một ngày, còn thì cậu có thể đến bất kỳ giờ nào. Cậu có thể đến ăn với mình và có chỗ cho cậu ở lại. Khi nào tiện thì cậu hãy đến thăm mình nhé. Mình chờ đấy. Còn cái bản đồ kèm theo đây. Xin lỗi đã viết dài như thế này. Mình chờ cậu. Naoko. Tôi đọc một mạch hết lá thư của Naoko, rồi đọc lại lần nữa. Sau đó tôi xuống nhà, mua một hộp coca ở máy tự động, và vừa uống vừa đọc lá thư lại thêm một lần nữa. Tôi cho cả 7 tờ giấy viết vào lại phong bì và đặt nó lên trên bàn. Tên và địa chỉ của tôi viết trên phong bì màu hồng với những con chữ nhỏ và hoàn hảo, có vẻ quá chính xác từ tay một cô gái như vậy. Tôi ngồi bên bàn, nghiên cứu cái phong bì. Địa chỉ người gửi ở mặt sau đề là nhà nghỉ Ami, một cái tên kỳ quặc. Tôi nghĩ về nó mất mấy phút rồi kết luận rằng Ami chắc là từ bạn trong tiếng Pháp. Sau khi cất bức thư vào ngăn kéo, tôi thay quần áo và ra ngoài. Tôi sợ nếu cứ ở gần bức thư, tôi có thể sẽ đọc nó 10, 20 hoặc bao nhiêu lần nữa thì ai mà biết được. Tôi đi trên những con phố Tokyo vào ngày Chủ nhật mà không biết rằng mình đi đâu, hệt như tôi vẫn đi với Naoko. Tôi lang thang từ phố này qua phố khác, nhớ lại bức thư của nàng từng dòng một và cố ngẫm nghĩ đến từng câu. Khi mặt trời đã lặn, tôi trở về học xá và gọi điện thoại đường dài đến nhà nghỉ Ami. Một người đàn bà trực điện thoại nhấc máy và hỏi tôi có việc gì. Tôi hỏi rằng liệu tôi có thể đến thăm Naoko vào chiều ngày hôm sau được hay không. Tôi xưng tên và bà dặn tôi hãy gọi lại sau nửa giờ. Cũng là người đàn bà ấy trả lời khi tôi gọi lại sau bữa tối. Tất nhiên là tôi có thể đến thăm Naoko, bà ta nói. Tôi cảm ơn, cúp máy, rồi cho mấy thứ quần áo thay đổi và vài đồ vệ sinh cá nhân vào ba lô. Rồi tôi nhặt cuốn Núi Thiên lên, vừa đọc, vừa nhấm nháp ít rượu, rồi chờ đến lúc buồn ngủ. Thế mà, mãi đến 1 giờ sáng, tôi mới có thể ngủ được.